tưởng mày là đứa con có Phật tánh, cho nên mới mướn mày đi tu, để hy vọng cho mày giác ngộ và quay đầu trở lại với chánh pháp. Thì nó lại đem giáo lý của Phật nghe được do quý thầy dạy trong 17 thời đi tu mướn ra mà lý sự với con như sau: con người ai cũng có Phật tánh, kể cả kẻ ác độc như Đề Bà Đạt Đa hay là ông Ương Quật Ba La giết mẹ rồi, nghĩa là đủ thứ mà cũng giác ngộ. Phật trong vô lượng kiếp, theo ông Đề Bà Đạt Đa trong vô lượng kiếp đã từng theo quấy phá Phật, vậy mà Phật không chê, trái lại còn khen là nhờ có ông mà Phật thành Phật trước những vị mà cùng tu. Vậy con xin làm ác tri thức để thử thách sự tu hành của bố mẹ. Thiệt vợ chồng con vô phước sanh nhầm thần, con bất hiếu, tưởng cho nó đi tu mướn để giác ngộ, không ngờ nó lại dùng Phật pháp để bắt bí nẻo tiền nẻo bạc của vợ chồng con. Bây giờ con mong sao cho các chùa ở địa phương con đừng có mở khóa tu học thuyết pháp, để cho thằng con bất hiếu khỏi dựa vào đó mà áp lực con làm tiền vợ chồng con. Tóm lại con xin thầy cho ý kiến. Thứ nhất, nếu các chùa ở địa phương con có tổ chức khóa tu thuyết pháp mà cháu đòi đi tu mướn, vợ chồng con có nên tiếp tục thuê cháu đi hay không? Thứ hai, xin thầy cho biết nếu không mướn cháu rồi bị cháu bôi bát chê bai phải xử thế ra làm sao? Thứ ba, nguyên nhân nào công tử Sa La con ông cấp cô độc đi tu mướn có 3 lần thì chứng quả tu đào hoàng, còn con trai con đi tu mướn 17 lần mà không chứng quả, mà nó còn là thành quỷ, chỉ thấy nó tham tâm tham ngày một nhiều lên, xin thầy khai thị. Diệu Chơn ở Nam Cali. Sao giờ cổ nói cổ sợ cái chùa mở khóa lắm, giờ hồi trước mình mướn nó đi, bây giờ mở khóa tốn hết 4.000 rồi 17 lần mà cổ nói. Tôi nói cô rất may à, cô mà ở gần tôi mỗi tận thời chắc là cô băng gốc si sớm á.
Tại không thầy tại vì bà ông bà đã dẫn đưa cho cậu đó là đi được là coi như cậu cũng biết được 17 cái lần mà cậu trong pháp cậu đã thuộc rồi thì cậu đã hiểu. Rồi bây giờ cậu thì muốn tiếp tục lên, mặc dầu cậu đòi bớt 50%, nhưng mà cậu cũng có một cái mà hiểu trong đó như thế nào. Còn bà là người mẹ, bà phải tiếp tục luôn chứ bà phải dẫn dắt nửa đường bà bỏ như vậy đâu có được thầy. Hơn nữa bà còn mong cầu cho tất cả những cái chùa không chịu mở mà phát để cho người ta nghe đó, bà phá biết đánh một phần bà còn muốn bao nhiêu người không chịu nghe phát luôn nữa.
Thật ra đó giờ là từng câu một nè. Thứ nhất nè, tôi thấy cậu đã biết được giảng kinh Pháp Hoa rồi. Cái thứ hai, cậu đã biết cậu đã giác ngộ rồi. Cậu nói hồi xưa đó cậu không bao giờ đến chùa, mà má cậu nướng 200 á, cậu phải đi đến chùa, thấy không? Bây giờ cậu bớt còn 100, nhưng mà phải hiểu cậu này có cái tánh cờ bạc. Phải nói là cậu này có cái tánh cờ bạc, có thể là cũng thấm đạo, nhưng mà đánh đi vô sòng bài đó thì có thể là đi mấy trăm lần rồi, mà đi nghe pháp đi mới có 17 lần, phải không? Thì á, tôi nghĩ bà nên tiếp tục đi. Tại vì á, tôi bảo đảm á, có thể bà nuôi con hút sách á, thì á, bà bị sa phá sản, nhưng mà bà mướn con đi tu á, rồi nó cũng có cái phước để dội lại cho bà, cứ tin đi, không bao giờ. Còn cái chuyện mà bà nói các chùa ở địa phương mà có tổ chức khóa tu học thuyết pháp mà cháu đợi tu mướn vợ chồng con, có nên tiếp tục cho cháu đi thêm, cứ cho nó đi.
Tao biết sao còn năm chùa thì nữa là
không. Dạ, không chịu lấy tiền đó. Nó có bớt tức là nó có cải tà đó, nghe không? Nó mà giờ nó còn đem biết giáo lý, nó đem ông Ương Quật Qua La rồi ông Đề Bà Đạt Đa ra, rồi nó còn nói ông bà này đó là còn tiếc tiền hơn là tiếc pháp, tức là nó đã có thấm rồi. Ít nhiều gì hả, mà đi vô trong cái chợ cá thì có mùi tanh, mà đi vô chùa là phải có mùi nhang nè, phải không? Tôi thấy nó có kết quả rồi đó. Còn bà thứ ba là bà đừng có bao giờ mà thầy tông cho các chùa mà đừng có thuyết pháp, là bà bị cái tội nặng lắm, vì bà tiếc cái 4.000 à. Bây giờ thật ra đó bà có chết rồi đó thì tài sản cũng thuộc nó thôi à, thấy không? Thành ra bà có cái đường nước đó, chứ nhiều người rất mướn nó không đi đó, có nhiều người mướn chứ chắc nó chịu đi đó. Mà bây giờ nó dám về, nó đem giáo lý nó dặn dẹo bà là bà nên mừng đi, thấy không? Còn bà hỏi cái nguyên nhân nào mà công tử Sa La ông cấp cô độc đi tu mướn có 3 lần thì chứng quả tu đầu hoàng, còn con trai của con đi tu 17 lần mà không chứng quả, thì quý vị biết tại sao không? Bây giờ tôi tương tự khai triển nè. Cái phước của con của bà đó, nó chỉ có 1 kg, nó mới làm cho đầu thai làm con của hai ông bà bây giờ ăn tiền già. Cái phước công tử Sa La đó là nó lớn kinh khủng lắm. Cậu sinh vào con trai duy nhất của trưởng giả cấp cô độc. Cái thời đó vua Ba Tư Nặc có một cái gia tài, đó là trong kinh mà về mà Hệ A Hàm nói đó là có một triệu cái tấn vàng, thì vua ông có cô độc có là 999 triệu, có nhà gần thua Ba Tư Nặc thôi. mà ổng á, bởi vì nhìn thấy cái lòng phát tâm của cái ông mà Tóc Cô Độc sao dám lót hết vàng mà để mua cái miếng đất của Thái tử Kỳ Hòa, thì cái phát tâm Tóc Cô Độc là cỡ nào, dám lót hết vàng mà nuôi người ổng là có cái tên là trưởng lão Cấp Cô Độc, là ổng chuyên môn nuôi người nghèo người già trước khi gặp Phật mà, phải không? Cái thứ hai, Cung Tử Sa La mà sinh vào thời đó mà gặp Phật là ổng phải là cái công đức của ổng đời trước rất là lớn. Rồi nữa là sao, ổng là quan đại thần của vua Ba Tư Nặc nữa. Trong khi bây giờ so sánh là con của bà này, cái phước báo nó là gì? Con của hai ông cụ, bà cụ là về hưu. Rồi cậu ta chỉ là cái người cờ bạc rượu chè, trong khi Công Tử Sa La mà không đến với Phật gì, thấy cha mình trút hết gia tài ra mua miếng đất của Thái tử Kỳ Đà, phải không? Nhưng mà ông được cái phước là sanh cùng thời với Phật, làm con của ông Cấp Châu Độc, và đồng thời là thượng quan của vua Ba Tư Nặc. Đồng thời ông chỉ không phải thiếu tiền, mà ông đi tu mướn gì, ông sợ ông Cấp Cô Độc này cứ đi mướn người khác tu, mà ông mướn rất là cao, một thời pháp 1000 lượng vàng, thấy không? Trong khi đó ông bà cụ là mới mướn có 200 đô, mà cậu này như vậy á, nếu cậu này đó mà đồng phước báo với ông Sa Tử Sa La đó, mà gặp thời Phật đó, thứ ba sao, pháp sư đời nay giảng đâu có tha tâm thông như Phật đâu. Phật biết còn chân Sa Tử Sa La này đời trước nó tu cái gì rồi, cũng như thầy biết, nghĩa là Ngọc Đức là đang làm ở trong nhà hàng mà biết chuyên nghề về, nghĩa là chả giò. Thầy chỉ nói chả giò tiếng là Ngọc Đức nó phải được, con biết bao nhiêu, nghĩa là trái cây là bao nhiêu, nghĩa là đậu hũ là bao nhiêu, nghĩa là cái gì là chậm rồi. Còn đây thầy đâu có làm, thấy không? Còn trong khi Phật là nhìn cái ông đó là Phật nói hai ba câu là người ta ngộ. Nếu giả sử thời này mà có Đức Phật hiện ra thì cái ông này bảo đảm Phật giảng thời là cũng giảng ngộ liền. Nhưng mà nói về cái căn lành á, những người mà thời gặp Phật họ căn lành họ cao lắm, so sánh là họ phước kinh khủng lắm, làm con Cấp Cô Độc rồi làm quan đại thần, rồi gặp Phật thuyết pháp, rồi còn cái gì nữa thì làm sao bây giờ gặp, chỉ là phạm phu tăng thuyết pháp thôi, mà cậu từ một cái người không nghe pháp mà còn dám bớt cho mẹ 100 đồng, rồi còn biết đem cái chuyện kinh pháp qua, rồi đem chuyện này kia ra giảng, tức là cậu có thâm nhập đó. Bà cứ tiếp tục cho con đi đi, không có tiếc nữa, tại vì bà bây giờ cũng đã về hưu nữa, không bao lâu nữa đâu. Thầy bảo đảm sẽ đích sau cho cậu, bây giờ cậu ghiền cờ bạc, thành ra cậu đánh ha, cậu đánh thầy thôi. Nhưng mà thật ra đó thì một thời gian sau, hy vọng cậu sẽ bỏ được cái đó, thầy cũng hy vọng vậy thôi. Đó, câu hỏi số 4. Con là một Phật tử quê ở Sài Gòn. Cái này nó rất là hay. Cái câu hỏi này nó do là cúng văn mà thầy giảng cách đây 8 tháng về trước, Thiên Đường đã mất, thì nó tung về ở dưới những tiểu bang Cali và những cái tiểu bang ở bên New Jersey. Thì do cái nhóm mà không biết pháp đạo đưa băng hay là ai đưa băng, thì nó hai bức thư gửi qua, một bức thư thì gửi cách đây 3 tuần, và một bức thư thì gửi cách đây mới công tuần, mà nó hai bức thư là hai phản ảnh luôn, cùng một cuốn băng đó mà mỗi cái nhìn của mỗi người khác. À, một cái cuốn băng thì nói ca tụng là thầy giảng Thiên Đường đã mất đúng với hoàn cảnh con quá, còn một cô thì nói thầy phải giảng con đã tìm được Thiên Đường đó. Thầy đọc ra để cho quý vị nghĩa là thấy hai cái bức thư này là nó tình cờ thôi, tại vì nó dồn dập thì thầy thấp thứ tự, thì thầy đang chuẩn bị trả lời thì nhận được cái bức thư mới nhất, là nó lại là cũng gì cũng mang Thiên Đường đã mất, mà cô nói thầy bữa nào thầy giảng là con đã tìm được Thiên Đường tại hạ giới này, chứ con không chấp nhận là Thiên Đường đã mất. Và bây giờ thầy đọc cái bà này là cho là chấp nhận cái đề tài Thiên Đường đã mất nè. Con là một Phật tử quê ở Sài Gòn, mới qua Mỹ theo diện con bảo lãnh. Đến Mỹ được một thời gian ngắn, con mới vỡ lẽ ra là không tìm được thiên đàng hạnh phúc ở nước Mỹ này. Con thật sự quá chán nản, không còn muốn sống trên cõi đời này. Con thấy kiếp người sao vô phước quá, có lẽ con sanh ra đời với một ngôi sao xấu, cho nên không tìm được hạnh phúc ở cõi người này. Con xin cầu nguyện trời Phật kiếp sau đừng cho con làm con người nữa. Vì ở Việt Nam con có người hầu kẻ hạ, có tài xế lái xe hơi riêng, có hãng sản xuất cà phê, có khách sạn mini, có quán cà phê, có vũ trường ca nhạc. Tưởng qua Mỹ là có tất cả, cho nên con bán rẻ lại cho bạn bè để đem tiền qua Mỹ làm ăn. Nào ngờ tài sản con đem qua Mỹ chỉ có khoảng 500.000 đô la, chẳng nghĩa lý gì cả. Con gái con, nó mua cái nhà 700.000 đô la, nó đao xuống 200.000 đô, nó còn nợ nhà băng 500.000, cho nên nó nghe con có 500.000 đem qua Mỹ, nó năn nỉ mượn để trả ốp cho nhà băng khỏi phải trả tiền lời. Con bây giờ trắng tay, tuổi đã cao, lái xe không biết, tiếng Anh không biết, xin đi làm nhà hàng họ cũng không mướn. Nói dễ cho mở qua đây, tôi nói dịu cháu mướn cho. Bây giờ phải ở nhà giữ 3 đứa cháu ngoại và lau chùi căn nhà rộng 4.000 square feet của con gái, chẳng khác gì một con thầy tớ. Cháu ngoại thì nói tiếng Mỹ không biết tiếng Việt, còn con thì không biết tiếng Mỹ mà chỉ nói tiếng Việt. Con chỉ mong sao cho đến ngày Chủ nhật, con gái ở nhà giữ con để con được đi chùa, gặp bạn bè Việt Nam tâm sự và nghe pháp tụng kinh. Nhưng con nó không chịu, nó bảo đi làm cả tuần không có dịp hữu hỷ cùng mẹ, cho nên cả ngày Chủ nhật nó lôi con đi shopping hết chỗ này qua shop chỗ khác. Thiệt là khổ hơn là ở tù, shop về mà không vừa nó còn dẫn con đi trả, từng ngày mua từng sao trả, cứ làm cho con mệt quá. Xin thầy cho con biết ý kiến làm sao để được an lạc, làm sao để được hạnh phúc trong cõi người này. Bây giờ con muốn về Việt Nam để làm bà chủ như xưa thì không được, vì tài sản đã cho con gái mượn hết rồi. Trở về hai bàn tay trắng lại mang tiếng Việt kiều thì ai cũng cười chê. Bây giờ con chỉ còn có hai con đường, một là uống thuốc chuột chết phức cho rồi, hai là vào chùa làm sư cô để quên hết chuyện đời. Mong thầy hướng dẫn cho con một lối thoát. Con một Phật tử lỡ giận ở tiểu bang New Jersey, có duyên nghe được pháp thầy. A Di Đà Phật. Tôi nói thật, đó là cái bà này, bà có cái tư tưởng là chán đời, tại bà đang ở ngon lành ở Việt Nam, thời này đang làm ăn đồ qua theo con. Chị Trung tính sao?
Bà sống bà không chấp nhận hiện tại thầy.
Dạ.
À, mình sống mình phải chấp nhận cái hiện tại và cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái hoàn cảnh mà mình sống, mình xả bỏ tất cả những sống thì tốt thì coi như cuộc sống của mình nó dễ thôi.
Cái uống thuốc chuột á thì tôi nói cô nghe, cô phạm thì giới sát rồi, cô Phật tử là cái đó thầy không khuyên cô bỏ thân người này rồi, vô lượng kiếp giới không được. Giờ này đó có những người người ta bị hư thận, người ta tốn vài trăm ngàn đi ghép cái thận, hư cái tim, người ta ghép cái tim mà chưa chắc đã sống được bao lâu. Mà quý cô có cái thân thể khỏe mạnh mà cô đi quỷ hoại, đó là một cái vô minh. Cái thứ hai, cô đòi vào chùa tu hả? Cô vô trò tu, cô tưởng là thoát vòng tục lỵ. Cô vô đây vài bữa cô đụng những chuyện phiền não là cô lại để tóc, hay là cô chạy mua tóc giả không kịp luôn. Thế cái hạng này mà vô chùa là bảo đảm sẽ chạy ra liền. Vô chùa là phải có lòng rộng rãi hơn nữa. Bây giờ cô lao có một cái nhà cho con, cô nấu cho cái hai đứa cháu ngoại ăn, cô lao làm mai mốt vô nấu cho 50-60 đứa, nghĩa là con 5 cha 7 chú, để cô còn khổ hơn nữa, phải không? Thành vô chùa mà với cái tâm phát tâm này thì bảo đảm tôi không có dám nhận đâu. Nếu giả sử tôi là sư bà tôi cũng nhận cô đâu. Đó, bây giờ tôi đưa cái bức thư, may quá cái câu hỏi này ba tuần gì trước đùng cái có một cái bức thư của một cô thứ hai, cô gửi qua mà cô này hỏi là trái ngược với cái bà này. Tôi dùng cái lá thư này đọc ra rồi để cho Phật tử cùng tham khảo, là tôi sẽ đi đến cái kết luận cho cô thấy. Câu hỏi số 5 là để một bức thư nó tương phản với cái bà vừa ở Sài Gòn qua. Bà thầy, con là Diệu Tính, quê ở Quảng Trị, Đông Hà, có phước đời trước nên năm ni đã 70 tuổi. Năm ni là năm nay đó. Dạ, con được con dâu bạo làm du lịch. Rồi sao nói tiếng Mỹ nặng quá, thôi nói về tay chữ nữa. Bạch thầy, con là Diệu Tịnh, quê ở Hoàng Trì, Đông Hà, có phước đời trượt cho nên năm ni đã 70 tuổi, được con dâu bạo làm đi du lịch cho biết nước Mỹ. Con trai con đã chết năm 75 trong trận chiến Việt Nam. Con dâu chạy được qua Mỹ, hai mẹ con thật lạc trên 30 năm, bây trừ mới liên lạc được. Mặc dù con dâu đã tại giả, nhưng nó nghĩ đến tình xưa cho nên bảo lành con đi du lịch. Bây giờ phải đọc tiếng Việt đi ha. À, muốn đọc tiếng Quảng Trị hay đọc tiếng Việt? Có đọc tiếng nào? Vậy đọc lại tiếng, đọc lại tiếng Diệu Trung, đọc tiếng Sài Gòn á. Rồi, con là Diệu Tính, quê ở Quảng Trị, Đông Hà, có phước đời trước nên năm ni đã 70 tuổi, được con dâu bảo lãnh đi du lịch cho biết nước Mỹ. Con trai con đã chết năm 1975 trong trận chiến Việt Nam. Con dâu chạy được qua Mỹ, hai mẹ con thất lạc trên 30 năm, bây giờ mới liên lạc được. Mặc dù con dâu đã tái giá, nhưng nó nghĩ đến tình xưa cho nên bảo lãnh con đi du lịch. Đương nhiên chồng nó chết lâu rồi thì nó tái giá, chuyện nó thường. Để qua Mỹ thăm thằng cháu nội đích tôn đã trên 33 năm chưa từng gặp mặt. Thật là trời cao có mắt, nói thật thầy thương cho hoàn cảnh của con. Chồng bị Tây bắn chết năm 1945, con ở vậy nuôi con, mỗi ngày gánh khoai từ thôn Lâm Xuân, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị ra thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, phải gánh bộ khoảng đường dài 20 cây số. Tờ mờ sáng, khoảng 4 giờ khi gà vừa gáy sáng, phải gãi quải một bên là khoai, một bên là thằng cu. Nặng tiểu đôi vai, chân thì không dài, tức là quán một đầu là gánh khoai sáng, rồi một đầu là gánh con đó. Đầu thì không nón, chân thì đi chân không. Đi bộ khoảng 5 giờ đồng hồ, tức là từ 4 giờ sáng đi tới 9 giờ sáng thì mới ra đến chợ Đông Hà để kịp bán cho bạn hàng. Xong con mua một ít gạo, đường, nước mắm, dầu hôi, quẩy, đầy một thúng và một thúng quẩy con trở về vì không có ai giữ con. Cảnh gà mái nuôi con ở giữa một cái vùng đất khô cằn sỏi đá là thôn Lâm Sưng, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Khi con đi thì sáng mai 4 giờ, về tới nhà thì trời đã tối. Ban mai đi chân không thì còn dễ chịu, còn ban trưa về trên đường trở về, vai quải gánh đi chân không trên cát nóng, thiệt không có cái khổ nào hơn. Về đến nhà khoảng 4-5 giờ chiều, phải đem gạo, đường, nước mắm, dầu hôi bỏ mối cho mấy sạp bán tạp hóa trong làng. Con chỉ lấy công ra làm lời, cả ngày đi về trên 40 cây số bằng đôi chân không giày không dép, vai gánh nặng cả 50 kg. Vậy mà trời Phật thương cho con có sức khỏe để nuôi đứa con trai duy nhất, học lấy được cái bằng tú tài một là hết khả năng rồi. Mở quạt. Thời đó tại cái thôn Lâm Sưng, tỉnh Quảng Trị, huyện Do Hà của con, 50.000 dân chỉ có 3 người đậu tú tài một. Là bà nói vậy là con lắm nhá, từ cái khi vậy đó. Rồi con trai con năm 1967 bị gọi đi sĩ quan thủ đức. Đến năm 1975 thì hắn được làm quan ba là quan mấy ta? Tôi không biết mà nó hắn là được làm quan ba. Đại quý hả? Thì tử tận tại cổ thành Quảng Trị. Phần con năm ni 1972, phần con năm 1972 diệt tổng pháo kích vào Quảng Trị, con bị miễn pháo chém đứt hết một cánh tay và mù hết một con mắt. Sau năm 1975 con trai thì chết trận. Con dâu bồng cháu nội 2 tuổi chạy giặt vào Sài Gòn, rồi di tản qua Mỹ. Phần con tật nguyền không nơi nương tựa, nhà cửa thì bị Việt Cộng đốt cháy tan, cho nên ngày ngày phải đi bán vé số, kiếm cơm qua ngày, bữa đói bữa no. Đêm về nằm co ro trong chợ cá Đông Ba để ngủ qua đêm, mũi mồng cắn đốt. Còn ban ngày thì lê tấm thân tàn phế đi khắp thành phố Huế để bán vé số. Nhưng đến mùa lạnh, mùa rét vào tháng 11 và tháng 3 là khổ ải đến với con. Trời mưa phùn gió bấc, trời rét kinh khủng, mà thân con không có tấm áo cho lành để mặc. Con chỉ có cái áo bông xô, nhà bên áo bông xô là cái áo gì hả? Con chỉ còn cái áo bông xô nhà bên, vật kỷ niệm của thằng con trai chết rồi để lại. Mùa mưa thì mặc che mưa, mùa đông thì mặc hai áo ấm, mùa hè thì làm mền đắp cho đỡ bị muỗi cắn. Nhiều đêm con nằm co ro tại chợ cá Đông Ba. Vào 3 ngày Tết, tiết trời giá lạnh kinh khủng, bụng thì đói vì bán vé số không đắt bằng mùa hè, cho nên không có tiền mua gạo ăn. Con phải mua khoai lang ăn đỡ đói qua ngày. Thú thật thầy thương, nhà giàu lâu lâu ăn khoai lang cho đỡ món thì ngon thấy ngon. Còn phần con ăn khoai lang suốt 3 tháng mùa đông, cho nên nó ngán ơi là ngán. Nằm co mình trong tấm bông xô, bụng thì sôi lột lột. Con chỉ thèm có được cái áo ấm, có cái mền và ăn được một bữa cơm trắng với muối tiêu thì dù có chết cũng mát bụng. Vậy mà ngày nay trời Phật thương tình dồn xuống thân phận đọ đày của con, cho nên ngày giỗ con trai vào ngày 20 tháng 3 năm 2007 là tròn 32 năm. Kể tính từ ngày 20 tháng 3 năm 1975, con trai con bị Việt Cộng bắn chết ngày 20 tháng 3 1975 tại cổ thành Quảng Trị. Con dành dụm tiền bán vé số được 75.000 tiền Việt Nam. Con mua một ít thức ăn đơn giản, loại bộ ra mã của con trai chôn cách cổ thành Quảng Trị đột một cây số để kỷ cơm cho con trai của con. Trong lúc ngồi van vái vong linh của con trai sống khôn thác thiên về phù hộ cho mẹ sống đến 100 tuổi, để mỗi năm có dịp ra cúng quải nhang khói cho vong linh của con. Trong lúc chờ cho nhang tàn, tôi ngồi lại dùng cánh tay trái nhổ cỏ dại trên mã của con, thì bỗng đâu có chiếc xe taxi màu trắng chạy gần bên mộ và có 3 người bước xuống xe. Đó là 2 đàn ông một đàn bà, và nhất là mụ đàn bà người ở Mô mà xinh đẹp quá. Tôi bắt lo sợ, không biết ba người họ đi đến gặp tôi có chuyện chi. Khi đi đến gần bên mã, người đàn ông cúi đầu chào tôi và nói bằng tiếng Sài Gòn: "Thưa bác làm cái gì mà mua nhang đèn ra thắp cho mẫu anh Tải vậy?" Tiếng Sài Gòn đó, nói nhẹ nhẹ chút. "Xin bác cho biết là bác là gì của anh Hải đây vậy?" Lúc đó tôi trố mắt nhìn người đàn ông lạ mặt, không chớp mắt và hỏi: "Vậy chẳng hay ông là ai rửa mà biết được tên cúng cơm của con trai tôi?" Chú thanh niên mỉm cười: "Dạ con là bạn cùng khóa với anh Hải. Lúc anh tử trận năm 1975, con có dự đám tang cho nên biết mồ mả anh Hải mai táng ở đây, cho nên có dịp ghé thăm, thắp cho anh ba cây hương để tưởng nhớ bạn hiền." Và chú thanh niên hỏi tiếp: "Bác chưa trả lời câu hỏi của con, bác là gì của anh Hải?" Lúc đó tôi bật khóc: "Cảm ơn cháu, bác là mạ của thằng Hải đó." Mạ tức là mẹ đó. Vừa nghe tôi trả lời chưa dứt câu, người con gái nãy trừ đứng im lặng bên tôi bỗng bật lên tiếng khóc nức nở: "Trời ơi, mà ơi là mà còn sống đấy hơ mà." Và cô ta nhào tới ôm chầm lấy tôi mà nước mắt tuôn trào như mưa. Lúc đó tôi quá xúc động cũng ôm chầm lấy cô ta và khóc theo cô một hồi lâu. Chờ cho cô gái qua cơn xúc động, tôi mới hỏi xin lỗi: "O là người ở sự Mô Rửa, có phải O là vợ của anh Ni hay không? Hay khôn là hay không đó? Hai ông bà lập gia đình khi Mô đã có chạo Mô chưa?" Lúc đó người thanh niên lắc đầu khoát tay: "Thưa bà hiểu lầm rồi. Cô lộn đây không phải là vợ của con mà là vợ của anh Hải. Bộ nãy giờ bác không nhận ra con dâu của bác hay sao?" Bây trừ đến lượt tôi khóc hòa lên và nhào đến ôm chầm lấy con dâu. Tôi là người đàn bà, ôi, nó là người đàn bà xinh đẹp cao quý đó. Hai mẹ con ôm nhau khóc than một hồi lâu rồi tâm sự tiếp. Tôi hỏi thằng cu cháu nội của mẹ bây trừ bao lớn hỉ. Con dâu tôi trả lời: "Thưa mẹ, nhờ vong hồn ba nó sống khôn phát thiên phù hộ, bây giờ cháu đã không lớn trưởng thành, vừa tốt nghiệp kỹ sư tại trường UC David ở Cali." Lúc đó tôi mừng quá, quỳ xuống ngó lên trời, chấp một tay còn lại và một tay cụt: "Mà giá như sao, quả là trời cao có mắt, dòng họ tổ tông của ông bà thằng Hải có người nói giỏi trong đường rồi." Tôi hỏi: "Vậy đây trừ con và cháu nội mạ ở xứ Mô?" Con dâu trả lời: "Dạ, năm 75 con chạy giặc vào Sài Gòn và di tản qua Mỹ. Bây giờ tụi con đang sinh sống tại Mỹ." Lúc đó tôi lại hỏi tiếp: "Mạ nghe cách mạng nói đế quốc Mỹ nó ác ôn lắm, nó giết người không gớm tay, vậy con ở bên xứ Mỹ con có chồng quỵ có khổ sở lắm hay không? Bọn đế quốc có hành hạ cháu nội mạ hay không?" Lúc đó con dâu tôi mỉm cười và hỏi tôi như sau: "Mạ nghe cách mạng tuyên truyền riết rồi đâm ra sợ Mỹ, vậy chứ mạ thấy tướng con giống ai?" Lúc đó tôi mỉm cười: "Mạ không ngờ con trắng da dài tóc và giống ca sĩ quá." Đó, nó nói đủ rồi, vậy là con đâu có bị Mỹ hành hạ đâu. Lúc đó tôi mắc cỡ quá nên ấp úng rồi trả lời như sau: "Lúc mới nhìn thấy con bước xuống xe hơi, mạ tưởng cô ca sĩ nào tưởng là ca sĩ Mỹ Linh từ nhà hàng Tô Châu với Lạc về đây. Nào ngờ con là con lộn, con dâu của mạ thở nào, con đừng giận mạ nghe." Con dâu tôi vui vẻ cười và nói: "Con không ngờ trời Phật dông rủi cho mẹ con mình gặp nhau tại đây là hạnh phúc quá. Con đâu dám đòi hỏi chấp nhất gì vì con bổn phận dâu con mà 30 năm nay chưa từng hầu cơm, nghĩa là nhăn coi như là hầu cơm để mà dâng nước cho mạ." Sau đó thì tôi mời con dâu tôi, anh bạn của thằng Hải và con tôi và anh tài xế ngồi xuống bên cạnh mã thằng Hải và mời hương linh thằng Hải về ăn mừng bữa cơm đoàn tụ gia đình. Chao ôi, bữa cơm đó chỉ có rau lang luộc chấm nước tương, mắm ruốc xào xả ớt, canh bầu nấu tôm khô và một tô cơm hến. Tô cơm hến là tô gì ta? Bà nói tôi không hiểu nha. Vậy mà tôi ăn thấy ngon lành như chưa bao giờ có trong cuộc đời của tôi. Chuyện còn dài lắm, để khỏi làm mất thời giờ quý báu của thầy và quý Phật tử của chùa, tôi xin tóm tắt như sau. Sau khi con dâu tôi dò la tin tức của tôi, nó biết nhà cửa tôi bị Việt Cộng đốt cháy năm 75 và tôi phải lang thang sống ở chợ cá Đông Ba qua ngày, thì nó chở tôi vào Huế, thuê cho tôi một phòng sang trọng ở trên lầu lầu cao, vào trong phòng có nước nóng, có nước lạnh, có giường niệm, có truyền hình đặt bên cạnh, có điện thoại, rồi nó gọi điện thoại qua Mỹ cho tôi nói chuyện với cháu nội đích tôn của tôi. Cha ơi, tôi chỉ biết cầm cái điện thoại lên mà khóc bù lu bù la. Còn bên kia thằng cu nó nói cái chi mô mà tôi không nghe được tiếng mô cả. Tôi chỉ nhớ được đại khái là hello, ok, yes, bye, goodbye, cái chi lứa. Thế là đủ hạnh phúc cho tôi rồi. Chao ơi, tiên ở cõi trời chưa chắc là hạnh phúc bằng tôi lúc đó. Được xem đài truyền hình đặt cạnh bên giường, rồi nó hỏi tôi, mạ đi tắm đi. Hình như mạ mấy ngày rồi không tắm. Tôi mới than, con ơi, mạ ba năm ni, con có tắm là biết cái tắm là chi mô đâu. Dâu nó hôi quá, hắn đem tôi vào trong cái phòng tắm thiệt rộng, hắn xịt dầu thơm chi rứa, rồi hắn kỳ hắn rửa cho tôi sạch sẽ. Đó, xong xuôi rồi á, hắn lấy cho tôi một bộ đồ, cái rít tôi bắt cỡ quá tôi không dám mặc. Tôi nói con đi mua đồ cho mẹ, nó nói thôi mà mặc đỡ cái rít này, rồi con dẫn mẹ ra chợ Đông Ba mua. Tôi nói mạ chỉ ao ước được ăn tô bún bò mụ rớt và cơm hến chợ Đông Ba một bữa. Tôi không biết mụ rớt là mụ nào. Vậy hả? Cho đã rồi mạ có chết cũng nhắm mắt. Tưởng phải đi chợ về nấu nào về, hắn gọi điện thoại chưa đầy 10 phút, có mấy người làm cho khách sạn bưng bún bò và cơm hến lên đến tận phòng cho tôi ăn. Ôi, tôi không tưởng được, ngày xưa tôi chỉ lẩn quẩn bán vé số ở chợ Đông Ba, trông chờ những cặp Việt Kiều vợ chồng họ ăn vừa dứt, họ bỏ đứng dậy, tôi phải chạy lại chụp dội mà hút cái phần còn lại. Giờ đây tôi ngồi trên giường mặc chiếc riếp, mấy anh bồi bàn mặc đồ Tây vào, nghĩa là bưng cuối sắt đất. Quả thật là tiên cũng không sức bằng tôi lúc đó. Lúc trước thì bả đi, bả lộn mà đi ăn hút những cái tô mà của người ta bỏ lại. À, ăn no một bụng, cơm hến no nê, hắn hỏi ăn mấy tô. Tôi nói chưa đã, con cho ăn mẹ ăn bưa. Nó nói ăn bưa là cái chi? À, ăn bưa, ăn chưa bưa là sao? À, mà ăn chưa bưa, hỏi mà ăn bao nhiêu mới bưa. Tôi nói cho mà ăn khi mô mới bưa. Tôi kêu một hơi 5 tô. Ăn xong tôi đi không nổi và nó phải kêu người lên cạo gió cho tôi. Xong rồi tôi ngủ tới chiều một giấc, nó mới dẫn tôi xuống xe taxi và chở tôi vào chợ Đông Ba, vào tiệm uống tóc, gọi đầu, cắt tóc, nhộn tóc. Chao ơi, bà con trong chợ nghe nói tôi có dâu Việt Kiều về thăm, họ kéo nhau đến thăm tôi chặt cả phố Đông Ba. Chẳng bù lúc trước không ai thầm nhầm tới cái mụ mà rớt này cả, nhất là bạn bè đồng nghiệp bán vé số ngủ bờ ngủ bụi kéo đến xem tôi chặt cả chợ Đông Ba. Sau khi uống tóc xong, nó còn cho thợ cắt móng tay, sơn móng chân cho tôi, rồi đưa tôi vào chợ mua cho tôi 10 bộ quần áo. Tay có, ta có, áo dài có, áo ấm có. Mặc đồ mỗi xong, nó dẫn tôi vào mấy tiệm vàng ở chợ Đông Ba, mua cho tôi một đôi bông tai, một sợi dây chuyền có tượng Phật. Tôi bảo hắn mua cho tôi cái còng vàng để vật kỷ niệm ngày xưa ba của hắn để lại mà đã chạy giặt mất rồi. Tôi vào tiệm vàng, tôi hỏi mà toàn chợ Đông Ba không ai còn bán kiền vàng cả. Cái kiền á. Cuối cùng tôi cũng không được thỏa mãn và hắn mua cho tôi một chiếc hộp sòn tôi không thích, mà tôi chỉ thích nó mua cho tôi cái dòng xi men 7 cái. Cho hộp sòn chịu mà thấy 7 cái dòng xi men. Rồi tôi thích một sợi dây chuyền vàng y, nó nói đeo vàng y quê lắm bà ơi. Tôi nói không, đeo vàng y người ta mới biết mình có dâu Việt Kiều. À, nếu không đeo vàng tay họ nói mình là Việt Kiều dỏm. Rồi nó lại thuê người quay phim chụp hình để đem về Mỹ cho thằng cu biết mặt bà nội. Lúc đó còn 7 ngày nữa con dâu tôi trở về Mỹ. Nó nói nó sẽ làm giấy tờ bảo lãnh du lịch cho mạ qua Mỹ một chuyến thăm cho biết Mỹ. Và nó nói trước khi con về Mỹ mạ còn điều ao ước gì nữa mà con có thể làm cho mẹ. Tôi nói mẹ muốn xin con một ít tiền để sửa lại căn nhà tranh bị Việt Cộng đốt cháy năm 75 tại Quảng Trị. Nó hỏi tôi tốn kém bao nhiêu, tôi nói mạ có hỏi thợ mộc rồi. Ông bảo ở trên xóm trên bảo tiền mua tranh, mua cây, mua tầm dông về dựng tốn khoảng 3 triệu tiền Việt Nam. nó nói không thành vấn đề, con cho mạ 500 đô Mỹ đổi ra dương xây nhà rồi. Và nó hỏi tiếp, mỗi tháng mạ cần bao nhiêu để mua gạo sinh hoạt qua ngày, mạ đừng đi bán vé số nữa. Tôi nói lúc trước mỗi ngày mẹ cần 10.000 đồng tiền Việt Nam là đủ sống, chứ là chưa tới đô đó. Nó nói con cho mạ 100 đô một tháng đủ chưa. Tôi nói khi trước mạ chỉ cần 300.000 đồng Việt Nam để sống, bây trừ con cho mạ 1.6 triệu mạ dư xài và còn có thể mời mụ An bị gãy chân, mụ Ao bị mù mắt, mụ Lãng bị câm về nuôi cơm làm phước cho vui. Và trước khi lên máy bay trở về Mỹ, nó còn cho tôi 1.000 đô la. Tôi hỏi con cho mẹ chi nhiều đứa. Nó nói mạ phải có tiền lo dịch vụ, mạ phải lo hộ khẩu, lo hộ chiếu, chuẩn bị đi du lịch, đi phỏng vấn. Sau 6 tháng thì tôi được đi qua Mỹ theo diện du lịch. Tôi có duyên được nghe băng giảng của thầy tựa đề là Thiên Đàng Đã Mất. Tôi thấy không đúng lắm. Tôi xin thầy kỳ này có giảng pháp thì đem lá thư của tôi mà nói rằng cuộc đời của tôi là một Phật tử đã tìm được thiên đàng ở xứ Mỹ này. Con đã tìm được thật sự thiên đàng ở trên xứ Mỹ này, để cho những người đang sống hạnh phúc tại Mỹ đừng có than, đừng có chê là mình không tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc của con bây giờ là được sống bên dâu, bên cháu. Hạnh phúc của con bây giờ là được ăn cơm trắng, khỏi ăn khoai độn. Hạnh phúc của con bây giờ là có căn nhà để chui vào, chui ra, khỏi phải nằm cho ro ở chợ cá Đông Ba, bị công an đuổi chạy như là đuổi chó. Hạnh phúc của con bây giờ là mùa đông có máy sưởi, mùa hè có máy lạnh. Hạnh phúc của con bây giờ là bệnh có bác sĩ, có thuốc uống. Hạnh phúc của con bây giờ là có thời giờ để tụng kinh, niệm Phật, không phải đi bán vé số, nuôi thân qua ngày. Nhiều khi nhìn cánh tay bị cục vì bom đạn, diệt cộng, và cánh tay còn nguyên vẹn, con vẫn thấy hạnh phúc thay khi mình vẫn còn một bàn tay nguyên vẹn, hơn cả mụ O, mụ Ao, ông Lãng là cục hết hai tay, để bưng bát cơm ăn, để thắp hương cúng Phật, thương thay cho chú Phúc. Một người bạn nghèo đồng cảnh ngộ ở Việt Nam là chưởng quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bị cục hết hai tay và hai chân, vậy mà ngày ngày chú vẫn bò lê bò lết trên vỉa hè thành phố Huế để bán vé số qua ngày. Tóm lại, ngó lên con chẳng bằng ai, ngó xuống con thấy chẳng có ai bằng con. Bán vé số tại chợ Đông Ba ngày nào mà hôm nay được hạnh phúc. Chúc thầy thiết một bài pháp tìm được thiên đàng hạnh phúc tại Mỹ này, để cho cảnh tỉnh những con người đang có phước, đang hưởng phước đời trước mà không biết trân quý. Con qua đây con rất bực khi vào chùa thấy ai cũng đeo hột sòn đầy mình, xe hơi láng bóng, vậy mà cứ than trời trách đất đòi về Việt Nam. A Di Đà Phật. Con Diệu Tính, bà già cục tay bán vé số ở chợ Đông Ba, nay là Diệu Tính tại tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, kính chào thầy và toàn thể quý Phật tử chùa Tầm Nguyên. Tìm được thiên đàng tại Hoa Kỳ khi tâm mình biết đủ và đủ quá rồi. Thật ra nổi cái bà có bài này là đủ trả cái bà kia rồi, thầy cũng cần giải thích nữa, đúng không? Trời Phật, thầy nói thầy bận quá không biết sao mà soạn trả lời, đang làm trong các sân tự nhiên, chắc là chuyên viên đưa bà gửi hai đứa chạy trúng bánh rồi khỏi đỡ sầu bài. Bà này bà viết chân thật mà rất là hay, viết rất là hay. Bây giờ để hỏi ý kiến Pháp Đạo, thấy Pháp Đạo lúc này thấy bà này bà có hạnh phúc, vậy là con có hạnh phúc chưa?
Hả? Bà có hạnh phúc không? Bây giờ đúng rồi, cũng đang hạnh phúc
hết
rồi.
Dạ, vậy đó thì hạnh phúc rồi. So với bà già này không ai, mình không ai mà. Bà nói bây giờ tiên cõi đất mà Chúa cõi trời ông bước rồi, mà không bằng bà. Bảo bây giờ bà sướng quá đi, sướng quá, từ ở một cái người cục tay lăn lóc sống 33 năm ở chợ Đông Ba. Thầy cũng chả biết chợ Đông Ba mà nói lạnh lắm. Bà nói lạnh lắm thầy ơi. Bà nói bà mặc áo tơi không á.
Dạ,
tôi đổ mưa. Dạ, yeah. Thành ra cái bà cụ này bà nói mà thầy nhận lá thơ mà thầy cảm động quá. Nghĩa là đọc, có thể nói một nhà văn viết không hay bằng bà này. Tại vì họ viết bằng cái trái tim. Viết bằng trái tim. Mà bà nói bây giờ đó, bà nói là con muốn thầy nói. Thì bữa nay cái tựa đề cuốn băng này là tìm được thiên đàng ở Mỹ này rồi. Tức là bà nói bà sướng hơn tiên nữa. Mà ngay giờ bà nói là tịnh độ rồi đó. Giờ là bà khỏi cần đi bán vé số mà vẫn có thời giờ niệm Phật.
Dạ,
bà nói con thấy á, cục một tay mà vẫn còn hơn cái ông mà tương cái binh cục hai tay hai chân. Con còn có thể thắp nhang được, con có thể lập kinh được đó. Thì như vậy là chúng ta thấy cái bà này xong là chúng ta thấy chúng ta quá hạnh phúc rồi. Từ nay đó là coi như Diệu Phổ cũng không có than nữa. Tại lâu nay nó nói là lâu nay không đi tiệm vàng, đi chùa hoài không đi tiệm vàng sắm vàng. Ngày qua nó nói thầy ơi, băng kinh con hết rồi. Hỏi sao vậy con nghe đâu mà hết vậy? Nó nói không, con đi ra ngoài kia gặp cái bà chủ tiệm vàng mà hồi đó là con khách hàng thường xuyên. Nó hỏi lâu nay sao không thấy em đi đâu thăm chị? Nó nói dạ, con từ ngày con đi theo thầy núi rồi con nghe băng kinh, biết là con mê con kinh rồi con không đi sắm vàng nữa. Rồi bà nói lâu nay mất mua mất khách rồi, thành ra Diệu Phổ nó hồi đó con từ nào cũng bắt mình hội dẫn ra mua vàng, cái niềm vui nó là mua vàng, phải không? Mà từ nào mình hội thấy ra đó mình hội rầu, phải không? Bây giờ nó nói không, cũng cho bảo mớ băng luôn. Nó nói bà nói đâu em nghe ông thầy em nói gì mà em bỏ mình mua chuyện vàng cho chị nghe coi đó. Là bà hốt hết bà Diệu Phổ nó con phải tặng hết cho bà một đống băng của thầy đó. Hồi qua nó nói có Ngọc Cầm nghe phải Ngọc Cầm đó, Ngọc Cầm đó nha. Con là khách hàng thường xuyên, hỏi băng cho ai vậy? Cho bà chủ tiệm vàng. Tiệm vàng nào vậy? Con là khách hàng số một của bà đó, hồi đó từng nào cũng ra mua vàng hết á. Thành ra là nhớ nha, bữa nay từng này không mua vàng được thì đừng có buồn, nói là mình không có được thiên đàng đó. Ở trong đây là thấy cái bà này là thôi là bảo đảm à. Bà mơ, bà nói bà chỉ mơ được có cái áo lạnh, được cái mền thôi, ăn một bữa cơm hết mà chết cũng được nữa. Đó. Và cô góp ý.
Rồi. Giúp đỡ
cho. Ở Việt Nam á, ông có gì để tôi hỏi bà tôi đại. Thật ra cái cô này đó, bà nói những cái tên mình nghe lạ lùng á, những cái là mụ lãng, mụ ao, mụ liếc gì, những người đó là dân biệt danh cái đó đó. Bà nói là bà bây giờ là bà thấy bà hạnh phúc hơn mấy bà kia quá rồi đó, người ta cụt tay cụt chân mà con qua đây còn một cánh tay. Bởi con vô chùa cũng thấy mấy cái mụ ở trong chùa mà cứ than trời trách đất không à, than cái là nhà xuống một chút cho bà đã than rồi muốn chết, nhà xuống nó mấy chục ngàn cũng còn mấy trăm ngàn đâu mà cứ than không à. Dạ. Không, cái bà này bà viết, bà nói quá hay đi. Tại vì bà nói không phải là cái lời văn nó cao sang, nhưng mà cái lời thanh rất là chân thật. Đó. Rất là chân thật. Đó, như bà đây này, đủ văn sanh này đó. Tại vì bà có cái niềm là bà biết đủ rồi, thì người mà biết đủ thì ở ngay trong cái cõi này là đủ rồi. Còn cái bà kia sao qua đây có 500 ngàn, rồi cho con dâu, con ruột mình mà trả tiền mà cứ than trời trách đất. Tại bà cứ biết cái dĩ dãn thì bà này là bà ở ngay Mỹ mà vẫn thấy là địa ngục. Thì cái tâm bà là gì? Có thể là cái tâm bả là bả mong muốn tham, không có đáy không, thì cái người mà không thỏa mãn thì hiện giờ bả sống là người, nhưng mà bả gieo cái nhân là ngạ quỷ rồi đó. Tại vì không bao giờ thỏa mãn, ngạ quỷ, quỷ đói là cái loài chúng sanh không bao giờ thỏa mãn. Thành một cái bà đó thì ở Sài Gòn là bà chủ hãng này, chủ hãng Đục Điền, rồi chủ cà phê, là tự nhiên qua đây cái là dở mộng. Còn cái bà này đi ăn xin qua đây là đúng như là bà thấy bà sướng hơn tiên rồi. Cái ngày mà con dâu nó dẫn vô trong khách sạn cho bà, nó đè bà ra, nó tắm rửa, hỏi bao lâu mà chưa tắm, nó 3 năm rồi. Mình thông cảm dùm cái, dân mà ăn mài là ai cho tắm, phải không? Mà ở ngoài Quế cô đâu phải cô ra xuồng làm bà mà ra quải mà không mặc áo dài là ta nói là ta chửi rồi. Phải hiểu cái phong tục người Quế là ra đàn bà ra đường mặc áo dài. Bắn bún cũng phải bắn dài mà ra cái đường mà đi đâu phải là tắm, chả ra sông tắm được. Thì bà nói 3 năm không tắm là đúng, tại nó có nhà cửa đâu mà tắm. Thành ra mình tưởng tượng cái mùi hôi bà cỡ nào mà mình nghĩ đó là cái cảm xúc của bà mà lúc gặp cái cảnh bà ra cúng con, phải không? Bà làm coi như là chỉ đơn giản rau nước luộc rồi này kia vậy thôi mà ra cúng, tự nhiên gặp dâu nó về mình nghĩ cái đứa con nó có dòng linh, nó có linh thiêng, nó xui khiến vậy, trước không đến mà sau không đến, cùng lúc ra là tự động là đưa ra tiền đó. Ba mươi mấy năm không gặp cháu nội, có thằng con trai duy nhất mà bà mừng, bà nói từng tuổi này mà tôi đẻ được thằng con nữa, tức là bà nói được cháu nội đó. Bà nói tôi mừng có hơn là cái gì hết trời đó. Nó thành ra cái tâm trạng của bà là mình đọc rồi mình mới thấy, khi mà nghe cái bài pháp này hy vọng á là những người mà ở đây họ thăng trời thăng đất là họ sẽ thấy bà họ hạnh phúc lắm. Mình muốn nhiều quá à, mình muốn nhiều quá. Rồi bây giờ thầy vô cái bài pháp chính cũng gần hết băng luôn. Dạ, cuốn băng của bà là rất là hay nè, đọc cái lá thư của bà mà thấy cảm động. Rồi bây giờ thầy đi tiếp, tại vì cái tựa đề nó là tinh hoa tịnh độ, thầy phải đi vào trong cái phần pháp. Người tu tịnh độ, như nãy thầy nói, ai có những cái mối nghi mà mối nghi thông thường, các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên, tức là tin làm sao mà dễ tịnh, dễ được dẫn sanh rồi đó. Đó bây giờ nè, đó quý vị chỉ đứng ngoài cửa tịnh độ thôi. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn tịnh độ, có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi nhưng vì thiếu hiểu biết về giáo lý, còn kém về cái giáo lý tịnh độ, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác pháp môn tịnh độ liền khởi lòng nghi. Những mối nghi có rất nhiều, nay tôi chỉ nêu ra 3 điểm phổ thông mà lắm người tu tịnh độ thường vướng phải mà không được giảng sanh. Mấy điểm ấy đại khái như sau: nghi cực lạc là giả thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém phước duyên khó giảng sanh. Xin giải thích đại lược như sau: có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lánh dữ, đại khái như thuyết thiên đường quả ngục hay cảnh bồng lai của cõi trời để thưởng thiện phạt ác của các tôn giáo khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai cây cối lầu cát đều bằng thất bảo như vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não hợp thành, lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương quá xanh từ hoa sen, không có già bệnh chết, các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm sanh ra, như thế toàn là những chuyện diễn vong đâu đâu xa vời với thực tế trước mắt, làm sao tin được? Để giải thích điều này, tôi xin đáp: những ý nghĩ đó đều còn hạn cuộc theo sự nghe thấy thường tình của người phàm phu. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà si lường cảnh thánh. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giản thời Pháp đi sứ sang Pháp trở lại thuật lại, bên ấy có đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo mà bơi tự chạy, cụ có vịnh 2 câu thơ: bá ban xảo kế tề thiên địa, di hữu sanh tử tạo quá quyền. 2 câu này ngụ ý khen người Pháp trong việc hay khéo sánh bằng trời đất, di có sự sống chết là còn thuộc vào tạo quá định đoạt mà thôi. Lúc đó vua Tử Đức và triều thần nghe nói đều không tin và còn đòi chém đầu ông Phan Thanh Giản. Hồi xưa Việt Nam mình là giàu thì đèn phải đốt, ổng nói ba bên bên tay đèn trúc ngược, phải không? Rồi ổng nói xe đó không có ngựa mà vẫn chạy, tàu không có thấy ai chèo mà vẫn đi. Vua Tử Đức nói mày đi sai về, mày nói khoét rồi chém đầu đó. Đó. Đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bạn thân cũng mỉm cười cho là cụ Phan Thanh Giản đi xa về nói láo. Thử hỏi vua Tử Đức cùng triều thần tự nhận mình là người học thức, cho sự việc đó tai không nghe mắt không thấy vượt quá sức tưởng tượng nên không tin, nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Lấy một việc nhỏ này suy ra mà thấy, nếu đem những định kiến tai nghe mắt thấy và sự tưởng nghĩ phàm thường do lường cảnh thánh ở tịnh độ đều sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, tại sao nhiều người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ thấy được Phật A Di Đà và Tam Thánh? Phải không? Có nhiều người thấy, nếu Phật Di Đà không có tại sao có nhiều người thấy và Phật Bồ Tát hiện ra đón trước? Nếu có cực lạc là hư huyễn, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền niệm Phật nhất tâm bỗng được tâm khai, thấy rõ cảnh Tây Phương trang nghiêm y như lời Phật nói? Có nhiều người thấy lắm. Đệ tử của Phật, hai người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ nương tựa? Quý vị không tin Phật mà còn tin người thế gian, lấy cái tư cách của những người bài bác, những cái người uống rượu, những cái người hàng thịt, những cái người ngoại đạo mà đem so với một cái người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà lịch sử của nước Anh khi vào xâm chiếm Ấn Độ họ xác nhận những cái trụ đá của vua A Dục là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Quý vị nên nhớ, chúng ta đi tin những cái người mà thế trí biện thông mà chúng ta lại bài bác những cái người mà trí huệ như Đức Bổn Sư. Ngài đã một nhân vật có thật, nếu Ngài không có thật, Ngài không thể tồn tại qua tới 2500 năm đâu quý vị. Cho nên do theo thánh ngôn lượng và hiển chứng lượng, cách suy lường dựa theo lời Phật nói và hiển chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cực lạc đều có thật. Thứ hai, có người nghe nói pháp môn tịnh độ hành trì giản dị mà được kết quả rất mau chóng cao siêu thì nghi ngờ rằng đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế. Bởi đường lối thường thức của các môn tu là chỉ và quán. Chỉ là gì? Chỉ là ngưng hết, chỉ đình chỉ công tác, chỉ là ngưng. Quán là chiếu, quán là huệ, chỉ là định, quán là huệ. Khi hạ thủ dụng công, trước là tu chỉ tức là tu định, kế tiếp tu quán tức là tu huệ, hoặc trước tu huệ kế là tu định, lần lần tiến đến trong quán có chỉ, trong chỉ có quán, hoặc là trong định có huệ, trong huệ có định. Khi tới trình độ định huệ không hai định huệ tịch chiếu mới bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời tiếp tục tinh tấn tu hành theo như trong kinh luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi Phật. Một kiếp là một cục đá cao một cây số, vuông vức một cây số, 100 năm một cô tiên quét một lần. Mà quét chừng nào nó mòn cục đá đó là một kiếp, mà phải là một muôn đại kiếp như vậy đó, tức là 1 triệu là cái kiếp như vậy mới lên ngôi Phật. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu ngay trong đời này được vãng sanh lên ngôi bất thối, há chẳng là chuyện dễ dàng quá ư? Đề cập nghi vấn này, tôi nên cho quý vị cùng tham khảo. Chúng ta nên biết tu các pháp môn khác hoàn toàn dựa vào tự lực à, cho nên phải khó. Riêng đường lối tịnh độ có 2 năng lực là tự tâm lực chúng ta và Phật tiếp dẫn lực của Đức A Di Đà, nên sự thành công rất dễ. Dĩ như người chân yếu muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó, nhưng nếu kẻ ấy được một đại lực sĩ khoác cánh tay phăng phăng đưa bước tiến lên thì kết quả núi nào cũng lên được. Về môn tịnh độ cũng thế, khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không đoạn không động là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy nghiệp lực bị hàn phục không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn nên tuy nghiệp chưa trừ dứt mà được đới nghiệp giảm sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là điều hiển nhiên dễ hiểu. Thứ ba, có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại, căn lành phước đức của mình còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt vãng sanh. Tôi xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Bởi vì khi các vị lần chuỗi niệm Phật được là căn lành phước đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không được nghe danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức Phật A-di-đà nhưng mãi đoạt lợi tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật Pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn hay sao? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà vui mừng khấp khởi cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô lượng. Lời này đủ chứng minh biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Trương Thiện Hòa giết heo giết bò lúc gần chết, có thiện tri thức chứng dẫn, ông biểu đi thắp đèn cày cho ta đốt Phật, con dâu lấy không kịp, ổng kê lửa ổng đốt luôn, ổng cúng Phật bằng 2 ngón tay vậy mà ổng giảng sanh. Đó, ổng chí tâm niệm Phật dù là tên đồ tể vẫn được vãng sanh.